văn nghệ chủ nhật.
Xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe trang văn nghệ chủ nhật trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái.
Rất vui được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút sắp tới. Sau đây là những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
Mở đầu mục chân dung cuộc sống, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết Tình người trong lũ dữ.
Góc văn học là những dòng cảm xúc của cộng tác viên trẻ Nguyễn Khánh Linh có tên gọi Ấm tình dân tộc, vẹn nghĩa đồng bào.
Chuyên mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận mời quý thính giả tìm hiểu về nghệ thuật pha trà san tuyết suối Giàng.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ là cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền về cảm xúc khi tác nghiệp trong cơn bão số 3. Còn bây giờ, mời quý vị cùng bắt đầu trang văn nghệ chủ nhật hôm nay.
Chân dung cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, cơn bão số 3 đã để lại những thiệt hại vô cùng nặng nề về người và tài sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Nhưng trong hoạn nạn, tình người luôn tỏa sáng, hỗ trợ chia sẻ với đồng bào vùng lũ bằng cả sức người, sức của và có người đã hy sinh cả tính mạng của mình. Tình cảm ấy luôn được bà con vùng lũ trân trọng và sẽ mãi khắc ghi trong lòng.
Mục chân dung cuộc sống hôm nay mời quý vị và các bạn nghe bài viết Tình người trong lũ dữ.
Cơn bão số 3 đi qua đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái và thiên tai vẫn còn đang tiếp tục thử thách. Chính trong hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, tình người lại tỏa sáng bởi nhiều hành động ấm áp, nhân văn. Trước diễn biến rất phức tạp và khó lường của siêu bão Yagi, trên mạng xã hội không chỉ có những lời cầu chúc hay cầu nguyện cho tất cả mọi người được bình an, mà còn thể hiện qua những suất cơm ấm áp giữa tiết trời mưa lũ, những chuyến xe chở đồ đạc không đồng, những chuyến tàu miễn phí vận chuyển lương thực, thực phẩm tiếp tế cho người dân, hay hình ảnh các chiến sĩ, bộ đội dầm mình dưới mưa, lội nước để thu hoạch lúa, rau màu cho nhân dân, vận chuyển đồ đạc, cõng người già và trẻ nhỏ ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng. Tại những địa phương bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của cơn bão số 3, những tấm lòng hảo tâm luôn hiện hữu, sẵn sàng hỗ trợ chỗ ăn ngủ miễn phí cho những gia đình mất nơi ở vì bão lũ ngập lụt, sạt lở đất vào lánh nạn. Chia sẻ điện máy phát và những vật dụng thiết yếu cho những gia đình gặp khó khăn trong hoàn cảnh thiếu điện, thiếu nước. Chia sẻ với đồng bào vùng lũ Yên Bái, đặc biệt trong những ngày nước lũ dâng cao, nhiều khu vực không thể tiếp cận, nhiều tổ chức, cá nhân đã kêu gọi giúp đỡ và ủng hộ đồng bào vùng lũ. Các nhu yếu phẩm chủ yếu là mì tôm, bánh mì, nước uống, áo phao, quần áo. Không kể ngày hay đêm, các chuyến hàng ủng hộ được chuyển đến đều có cán bộ tiếp nhận. Ngay sau khi tiếp nhận hàng ủng hộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái cùng với các tổ chức đoàn thể đã nhanh chóng phân bổ cho các địa phương kịp thời chuyển đến tay người dân. Trong lúc hoạn nạn khốn khó, những suất cơm ấm áp tình người, những sự giúp đỡ chân tình, những nghĩa cử cao đẹp của nhiều tấm lòng hảo tâm đã tiếp thêm sức mạnh cho người dân vùng lũ. Để trợ giúp người dân có nơi trú ẩn an toàn trong những ngày phải di rời vì sạt lở, ngập úng, nhiều cơ quan, đơn vị, trường học, cá nhân trên địa bàn đã sẵn sàng chuẩn bị chỗ ở, mời người dân đến ở miễn phí. Chị Lê Khánh Linh, quản lý nhà khách Trường Sơn, số 129, đường Yên Ninh, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã mở cửa miễn phí đón người dân đến ở trong thời gian khu vực gặp lũ lụt và có nguy cơ sạt lở. Chị Khánh Linh cho biết, từ ngày 7 tháng 9 trước khi nước lũ dâng cao, chị đã thông báo kêu gọi những người không có nơi ở, an toàn thì đến nhà khách của gia đình để ẩn. Từ sáng ngày 9 tháng 9, tại nhà hàng Tùng Dương, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, đã có rất đông các chị em trong chi hội nữ doanh nhân phường Minh Tân và một số cá nhân trong câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố đến để cùng nhau chuẩn bị những bữa ăn miễn phí cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng mưa lũ. Bữa trưa được chuẩn bị là cơm rang thập cẩm, buổi chiều là các hộp cơm suất. Các suất cơm được chuyển đến tay người dân chịu ảnh hưởng mưa lũ. Cùng với các suất cơm được phát đến tay người dân vùng lũ, thì các nữ doanh nhân còn hỗ trợ bà con 100 thùng nước lọc và 100 thùng mì tôm với mong muốn góp một phần nhỏ bé, chia sẻ và giúp đỡ bà con vùng bị thiệt hại do thiên tai. Tại nhà chị Nguyễn Thị Ngân ở đường Lê Lợi, thành phố Yên Bái, các chị em cũng đã tập trung chia các suất ăn miễn phí để cung cấp cho những hộ gia đình trên địa bàn thành phố vùng ngập lụt. Mỗi người một việc, người thì thái giò, người chia xôi, chia giò, Tất cả đều cố gắng nhanh tay hoàn tất phần việc của mình để kịp giờ phát đồ ăn. Huyện Văn Yên là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ra. Mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản, cản trở công việc và sinh hoạt của người dân. 1.670 nhà dân ở hầu khắp các địa phương của huyện Văn Yên bị ngập nước, 99 nhà bị tốc mái, 6.121 người sống trong vùng có nguy cơ cao phải di rời đến nơi tránh trú an toàn. Toàn huyện 39 thôn bị chia cắt và cô lập tạm thời. Các nhà hảo tâm, nhà hàng, quán ăn đã tự bố trí nhân lực, thực phẩm để cùng nhau nấu cơm, chế biến thức ăn, kịp thời đưa đến tay những người dân vùng ngập lụt với khoảng hơn 10.000 suất ăn miễn phí. Đặc biệt, họ còn tự bố trí phương tiện, con người để mang đến những suất ăn cho từng hộ dân bị cô lập. Thiếu tá Đỗ Đức Quý, trưởng công an xã Châu Quý Thượng chia sẻ, trong mưa lũ, tình dân tộc trong mỗi người dân đất Việt lại trỗi dậy. Là người chiến sĩ công an nhân dân, nhìn người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ, tôi thấy rất xót xa. Ngoài việc thức trắng đêm trực để sẵn sàng, chúng tôi còn huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân, vận chuyển đồ đạc, đàn vật nuôi, thu hoạch ngô, rau màu. Tất cả cũng chỉ mong chia sẻ nỗi vất vả khó khăn đó cùng với người dân. Giữa dữ dội bão giông, mưa lũ và tình người vẫn luôn tỏa sáng là ngọn lửa ấm thắp lên niềm hy vọng, mang lại sức mạnh giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn. Bão giông, mưa lũ sẽ qua đi, nhưng những câu chuyện về tình người thì sẽ còn mãi và trở thành nguồn cảm hứng và niềm tin vào giá trị thiêng liêng của tình yêu thương, sự sẻ chia trong cuộc sống. Chính truyền thống sẻ chia, lá lành đùm lá rách, tình nghĩa đồng bào đã khơi dậy thiện tâm trong mỗi con người để chung tay vượt qua hậu quả của bão lũ. Những nghĩa cử cao đẹp trong mưa bão đã được thể hiện cho sự đoàn kết, gắn bó, tiếp tục có thêm động lực, sức mạnh để cùng nhau vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Tình người trong lũ dữ. Tiếp nối trong văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục Góc văn học. Góc văn học. Quý vị và các bạn thân mến, cộng tác viên Nguyễn Khánh Linh sinh ra lớn lên ở Yên Bái và hiện là sinh viên trường Đại học Sư phạm 1 Hà Nội. Trong những ngày quê hương Yên Bái và gia đình bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ra, Khánh Linh đã từng giờ theo dõi, cập nhật tình hình. Những dòng cảm xúc Khánh Linh gửi cho chương trình đã diễn tả sự lo lắng cùng tình cảm yêu thương của một cô gái trẻ dành cho quê hương và cả những cảm nhận về tình cảm đồng bào khắp cả nước dành cho quê hương Yên Bái.
Mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe những dòng cảm xúc ấy của Khánh Linh qua bài viết có tên gọi Ấm tình dân tộc, vẹn nghĩa đồng bào.
Bão số 3 đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhưng tình người đã tỏa sáng trong những hành động nghĩa tình. Hướng về những vùng gặp bão lũ, hàng loạt các cấp, các ngành, cá nhân, tổ chức đã liên tục tiếp sức cả về vật chất lẫn tinh thần cho người dân vùng bão. Sau khi cơn bão Gia Di suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, trong khi người dân ở các tỉnh thành đang khắc phục hậu quả sau bão, thì mưa lớn kèm lũ lụt tiếp tục gây ra những thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền núi phía Bắc. Hàng loạt các tỉnh như Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai liên tục kêu gọi hỗ trợ lương thực, thuyền bè cho những xã huyện bị cô lập trong mưa bão. Nhiều nơi mực nước lũ đã lên cao đến 3-4 mét, tràn ngập đến nóc nhà. Mưa lũ liên tục gây ra xói mòn, khiến nhiều nơi bị sạt lở, các tuyến đường giao thông đình trệ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức từ thiện với tinh thần một nắm khi đói bằng một gói khi no, người có của góp của, người có công góp công, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều, cùng hỗ trợ để giúp nhân dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra. Việc làm này đã được hàng trăm hàng ngàn các mạnh thường quân trên khắp cả nước chung tay ủng hộ. Yên Bái là một trong những tỉnh thành chịu ảnh hưởng của bão nhiều nhất, thiệt hại về cả người và của. Trong suốt những ngày mưa bão, trên trang mạng xã hội liên tục có những status cầu cứu của người dân, của những người thân khi không liên lạc được với gia đình do lũ lớn. Toàn bộ thành phố bị mất điện, mất sóng. Nhiều khu vực nước xiết, các đội cứu hộ không thể tiếp cận. Nhiều hộ dân đã phải sinh sống trên mái nhà trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Các vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố cũng như các huyện khiến cho một số người tử vong, hàng trăm người dân phải di rời ngay trong đêm. Ngay sau khi có thông tin về cơn bão số 3, Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung thực hiện nghiêm công tác phòng chống thiên tai theo công điện của Thủ tướng Chính phủ và công điện của các bộ ngành trung ương. Với sự chỉ đạo thường xuyên, liên tục, sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, công tác ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 đã và đang được triển khai với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tỉnh Yên Bái. Tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kịp thời tổ chức tốt công tác di rời các hộ bị ảnh hưởng và rà soát các hộ phải di rời, công tác đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục bước đầu các công trình cơ sở hạ tầng và công tác y tế và vệ sinh môi trường cho người dân. Hình ảnh những chiếc thuyền, xuồng máy hoạt động hết công suất mang theo nhu yếu phẩm tiếp tế cho người dân trong vùng bị ngập. Những cuộc cứu trợ, tìm kiếm nạn nhân thiệt mạng được tiến hành khẩn trương từng giây, từng phút. Những dòng tin nhắn cầu cứu trên mạng xã hội và các trang cá nhân đều được triển khai cứu hộ, tiếp tế nhu yếu phẩm, nước sạch đầy đủ cho bà con kịp thời. Những thông tin nhanh chóng kịp thời trên báo đài, hệ thống truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử của tỉnh đảm bảo người dân được tiếp nhận các thông tin và cảnh báo kịp thời. Những đêm trắng của các y bác sĩ trong bệnh viện đêm bão lớn còn phải lo hướng dẫn cho cả các ca cấp cứu trên đường đến viện. Toàn tỉnh Yên Bái đang dốc sức đồng lòng cùng nhau khắc phục hậu quả bão lũ. Trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái là nơi nhận được rất nhiều sự quan tâm từ mọi miền của Tổ quốc. Những chuyến xe cứu trợ đã miệt mài, gấp rút chạy xuyên đêm mang theo hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu đến với vùng ngập lụt. Nhiều nhà hàng tạm hoãn công việc kinh doanh để dành tặng hàng nghìn suất cơm, đủ các bữa chính trong ngày cho người dân. Cùng các câu lạc bộ, đội nhóm cũng đã trao gửi yêu thương trong từng chai nước, chiếc bánh, suất ăn. Với tinh thần tương thân tương ái, người dân miền Trung tất bật nấu bánh chưng, quyên góp lương thực, áo quần gửi ra cho đồng bào miền Bắc đang hứng chịu thiên tai. Những nồi bánh chưng trái vụ mà đong đầy tình nghĩa. Đó là lúc mà chúng ta thấy sức mạnh của lòng đoàn kết, của tinh thần dân tộc luôn rực sáng cho mỗi người Việt. Một tấm lòng thơm thảo, ấm tình dân tộc, trọn nghĩa đồng bào, vẹn tình quân dân.
Màu đỏ rực. chung câu Việt Nam tự hào lắm. Tôi là người Việt Nam.
Yên Bái vẻ đẹp bất tận. Quý vị và các bạn thân mến, uống trà là thú vui tao nhã có từ xa xưa của cha ông ta, và trà ngon hay không lại tùy vào sự cảm nhận và cách pha trà của mỗi người. Có người thích uống trà pha thật đặc, có người lại thích trà được sao tẩm, ướp các loại hương hoa như hoa nhài, hoa sen, hoa ngâu.
Nếu đã một lần đến với Non Cao Suối Giàng và được thưởng thức chén trà nóng hổi, thơm nồng từ giống chè san tuyết cổ thụ nơi đây, thì bạn sẽ có những cảm xúc tuyệt vời và dư vị khó quên. Mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận hôm nay mời quý vị và các bạn cùng hiểu hơn về nghệ thuật pha trà Suối Giàng qua bài viết của Hoàng Hiền.
Chè san tuyết là loại cây mọc tự nhiên trên vùng núi cao Suối Giàng, được nuôi dưỡng bằng sinh khí của đất trời, khí hậu quanh năm mát mẻ nên búp và lá chè rất to, có màu xanh đậm, trên mặt lá phủ một lớp lông tơ mỏng trắng như tuyết. Vì vậy mà chè ở Suối Giàng còn có tên gọi là san tuyết, được hiểu là chè ngậm tuyết trên núi cao. Vùng chè san tuyết ở Suối Giàng trải rộng trên diện tích khoảng gần 400 hectare, trong đó diện tích cây mọc tự nhiên là gần 300 hectare, chủ yếu ở các thôn Giàng Cao, Giàng B, Băng Cáng, Tập Lăng 1, Tập Lăng 2, Suối Lóp, với hơn 4 vạn cây có tuổi đời từ trên 100 năm đến 300 năm. Chè san tuyết cổ thụ Suối Giàng có thân cây to bằng cả người ôm, màu trắng mốc, tán cây xòe rộng, lá màu xanh đậm. Chè cổ thụ Suối Giàng nhiều đến nỗi, viện sĩ Remukhat thuộc Viện Sinh hóa Abaku, Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô khi đến với Suối Giàng nghiên cứu vào những năm 60 của thế kỷ 20 đã phải thốt lên. Tôi đã đi qua 120 nước có chè trên thế giới, nhưng chưa thấy ở đâu có cây chè lâu năm như ở Suối Giàng. Phải chăng đây là cội nguồn của cây chè? Chè ở đây độc đáo. Trong bát nước chè xanh có đủ 18 vị đầu đẳng của chè trên thế giới. Đánh giá ấy đã khẳng định hương vị độc đáo riêng biệt của chè Suối Giàng. Bạn sẽ càng khó quên hương vị đặc biệt ấy khi được thưởng thức nghệ thuật pha trà Suối Giàng. Không chỉ uống và cảm nhận bằng vị giác, khứu giác mà còn được thưởng thức bằng cả thị giác. Uống trà vốn là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Ngày xưa, trà chỉ được dùng trong tầng lớp quyền quý cao sang. Tác phong mời trà là một cách cung kính, nâng tách trà bằng hai tay tỏ ra rất thanh tao lịch lãm. Qua cung cách này, người được mời có thể cảm nhận được phần nào cốt cách sống của người mời trà. Trước khi uống, người ta nhẹ nhàng đưa tách trà lên, thưởng thức hương trà, rồi từ tốn nhấp từng ngụm nhỏ để thưởng thức vị ngon của trà. Phong cách uống trà của người Việt Nam cũng rất đa dạng, không theo chuẩn mực nào, và ngày nay, những người làm du lịch cộng đồng trên đỉnh núi Suối Giàng đã từng bước đưa đến du khách những trải nghiệm thưởng thức trà Suối Giàng, nâng lên bậc nghệ thuật pha trà và văn hóa uống trà. Kỹ năng pha trà tùy theo kinh nghiệm bí kíp của mỗi người, tùy vào chất lượng và hương vị của mỗi loại trà nên pha loại ấm nào. Trước khi pha trà, phải tráng ấm bằng nước sôi cho nóng trước rồi mới cho trà vào. Khi pha xong lại đậy nắp kín, tiếp tục rót nước sôi từ trên nắp xuống như tắm ấm để giữ nhiệt độ nóng, giúp các cánh trà được thấm đều. Theo anh Nguyễn Trung Sơn, Phó Chủ tịch Hợp tác xã Du lịch Nông trại Chè Hữu Cơ Liên San Suối Giàng, thì điều cần chú ý khi pha trà là không được rót nước nóng trực tiếp lên trà, bởi việc này khiến cho các búp trà tạo ra một lớp màng, khiến trà khó tiết ra các vị ngon. Trong nghệ thuật pha trà thì có 5 yếu tố quan trọng làm nên giá trị của văn hóa thưởng trà là nhất thủy, nhì trà, tam pha, tứ ấm, ngũ quần anh. Nhất thủy bởi nước pha trà là yếu tố quan trọng bậc nhất quyết định đến hương vị của trà. Nhì trà là phải có trà ngon, búp đều, không vụn nát, mới pha ra chén trà thơm ngon. Tam pha là quy trình pha trà, và quy trình này càng kỳ công thì càng góp phần làm nên giá trị của nghệ thuật thưởng trà. Trong nghệ thuật pha trà Suối Giàng, ngoài tuân theo 5 yếu tố cơ bản trên thì điều quan trọng nhất làm nên nét khác biệt chính là sử dụng các phẩm trà được chế biến ra từ trà Suối Giàng. Vị ngọt đượm, chát nhẹ và mùi thơm nồng say trong chén trà Suối Giàng là hương vị không loại trà nào có được. Hãy một lần ghé thăm mảnh đất Suối Giàng thơ mộng và cùng với đồng bào nơi đây trải nghiệm hái chè, sao chè, thưởng thức những chén trà thơm ngon đậm đà hương vị núi rừng, chắc chắn bạn sẽ có những cảm xúc thú vị và nhớ mãi mảnh đất, con người nơi đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Nghệ thuật pha trà suối Giàng của tác giả Hoàng Hiền. Thời gian còn lại của Trang Văn Nghệ Chủ nhật hôm nay là chuyên mục Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ.
Quý vị và các bạn thân mến, cơn bão số 3 đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có tỉnh Yên Bái. Tại thành phố Yên Bái, mưa lũ gây ngập úng diện rộng và sạt lở đất chiếm hơn 50% diện tích toàn thành phố, khiến nhiều khu vực trên địa bàn bị chia cắt, thiệt hại về tính mạng và vật chất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.
Cư trú trên tuyến đường Thanh Niên, một trong những khu phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất do bão số 3 của thành phố Yên Bái, nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền đã có những trải nghiệm chân thực cùng với bà con vùng lũ và anh đã ghi lại những hình ảnh đầy xúc động để lan tỏa tình người ấm áp trong mùa lũ.
Phóng viên Trang Văn Nghệ Chủ nhật đã có cuộc phỏng vấn nhanh với nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền về những cảm xúc kỷ niệm khi anh mắc kẹt nhưng vẫn tác nghiệp trong cơn bão số 3. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Xin chào nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền, cảm ơn anh dù đang tất bật khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 nhưng vẫn dành thời gian cho chuyên mục cuối tuần cùng văn nghệ sĩ hôm nay. Thưa anh, tuyến đường Thanh Niên nơi anh sinh sống đã nhiều lần bị ngập lụt do ảnh hưởng của mưa bão, nhưng lần ảnh hưởng do cơn bão số 3 này thì mức độ như thế nào và để lại cho anh những cảm xúc ra sao?
Vâng, thưa nhà báo Hoàng Hiền, tuyến đường Thanh Niên tôi đã sinh sống và nhiều lần gặp lụt do ảnh hưởng của mưa bão, nhưng này ảnh hưởng do cơn bão số 3 này mức độ và cảm xúc của tôi rất là nguy hiểm và sợ hãi đến mức độ mưa báo động rất là to và đã được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bão rất to và gió giật cấp 17, mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất. Do vậy bản thân tôi luôn biết là lần này bão rất to lớn mà tôi chưa gặp bao giờ, mặc dù đã sống ở Yên Bái từ những năm 90 cho đến nay. Mưa to, nước sông lên rất cao và nhanh. Do vậy đồ đạc trong nhà chúng tôi không vận chuyển kịp lên tầng. Và ban đêm, đường Thanh Niên thì mênh mông hơn một dòng sông. Trong nhà tôi thì nước đã ngập hết cả tầng 1. Đêm mà vẫn lội cố trong nhà để vận chuyển một số đồ đạc, ảnh cũng như là một số trang thiết bị cần thiết để chuyển lên tầng 2. Nhưng mà vì nước đã lên cao đến cổ tôi và đã lần lần lên tiếp, cho nên là vậy là tôi đã luôn bỏ lại cơn bão lần này. Cá nhân tôi thấy là rất là nguy hiểm.
Thưa anh, là dù tác nghiệp trong hoàn cảnh đầy khó khăn và cả những nguy hiểm do mất nước, mất điện, bùn lầy thì trơn trượt, nhưng anh đã kịp thời ghi lại những hình ảnh bà con, nhân dân gồng mình chống lũ, hình ảnh những người già, trẻ nhỏ được công an, bộ đội di rời khỏi vùng nguy hiểm, rồi từng đoàn thuyền hỗ trợ người dân nối tiếp nhau di rời hoặc là cứu trợ đồ ăn nước uống. Vậy thì khi mà chụp những bức ảnh đó thì cảm xúc của anh như thế nào? Và anh mong muốn lan tỏa thông điệp gì qua những bức ảnh đó?
Vâng, thưa nhà báo Hoàng Hiền, trước khi hoàn cảnh tác nghiệp khó khăn và nguy hiểm do mất điện nước, bùn lầy dày đặc và trơn trượt, thông tin liên lạc đã bị tắc nghẽn, cảm xúc của tôi đã trào dâng là một nghệ sĩ phải đam mê nhiệt huyết với nghề, dù khó khăn đến mấy, nhà ngập lụt nhưng vẫn cảm xúc trước tình quân dân, tình cảm của đồng bào cả nước, các chuyến hàng cứu trợ và qua các hành động giúp người dân vùng lũ dọn dẹp, chia sẻ ngọt bùi, lan tỏa hình ảnh thông điệp tích cực về tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ của người Việt Nam, tinh thần vượt qua khó khăn, tích cực lạc quan trong hoàn cảnh khó khăn của tôi vẫn đội mưa lũ để lấy những hình ảnh chân thực nhất, mặc dù là bùn này ướt cả người và nấm hết cả người, thì tôi cũng đã đi dọc tuyến đường Thanh Niên và đường Trần Hưng Đạo để ghi lại những hình ảnh chân thực, tuyên truyền lên các phương tiện thông tin đại chúng và chia sẻ đến những anh em bạn bè đồng nghiệp cũng như qua trang Facebook cá nhân, được kịp thời và lan tỏa đến hình ảnh trong nước và quốc tế. Đó là niềm hạnh phúc của mình, đóng góp một phần nhỏ bé với xã hội.
Thưa anh, là đến thời điểm hiện tại, Nhờ sự chung tay hỗ trợ của các cấp chính quyền và cộng đồng thì cuộc sống của bà con vùng lũ nơi anh sinh sống đã trở lại nhịp sống như thế nào? Còn có những khó khăn ra sao? Và cá nhân anh sẽ tiếp tục phản ánh tinh thần vượt lên bão lũ của bà con như thế nào?
Cho đến thời điểm này, nhờ sự chung tay hỗ trợ của các cấp chính quyền và cộng đồng, cuộc sống của bà con nơi đây đang sinh sống được trở lại bình thường. Ai ai cũng niềm nở, vui tươi, mặc dù cơn bão lũ đã qua tàn phá rất nhiều ngôi nhà, bà con chạy lũ chỉ có hai bàn tay trắng, mang nay đã trở lại cùng với lực lượng bộ đội, công an dọn và giúp đỡ nên bà con tươi vui, cảm xúc được chia sẻ ơn Đảng và Nhà nước, cũng như các nhà hảo tâm đã kịp thời chỉ đạo động viên nhà nhà có điện, có nước, có nhu yếu phẩm, cứu trợ cho bà con được đầm ấm bên gia đình. Tiếng trẻ thơ, tươi cười, bà con xóm giềng đi lại, nhộn nhịp và tiếp tục cuộc sống mới.
Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền và chúc anh sớm ổn định cuộc sống sau bão lũ và tiếp tục có những tác phẩm đầy tính nhân văn, lan tỏa được nhiều thông điệp tích cực.
Yên bái của tôi có con sông Hồng chảy qua, có bến Âu Lâu đã thành nỗi nhớ. Yên bái của tôi trắng trời hoa ban nghĩa lộ, mênh mang hồ nước thác Bà. Yên bái của tôi những khi ôm đàn hát bài tình ca, núi sông tràn hoa nối ngàn lời thơ. Yên bái của tôi thiết tha con đường tôi thầm gọi tên, gió len bên thềm tôi thầm gọi em. Yên bái của tôi hương quê hương trẻ làm nên xứ sở, có ngôi nhà nhỏ mà tôi yêu thương. Yên bái của tôi, yên bái. Trời mờ sương có nắng phiêu diêu trên đồng xanh ngã. Yên bái của tôi gió ngàn thông reo êm đềm, sông xưa cầu nối bên bờ. Yên bái của tôi bóng cây bên trời thức cùng vầng trăng với muôn sao trời kết thành lời ca. Yên bái của tôi biết bao tâm tình theo dòng thời gian, biết bao mong chờ ta thầm gọi nhau. Yên bái của tôi thôn xóm thanh bình chiều láng khói thỏa, nước non ngàn mùa làm nên quê hương. Yên bái của tôi, yên bái của tôi. Yên bái của tôi, yên bái của tôi.
Trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Rất mong nhận được sự góp ý và cộng tác của quý vị để chương trình ngày càng sinh động, hấp dẫn hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.